sáng hôm sau, cụ Lang Chằn thấy Độ về nhà rất sớm. Đã mấy tháng nay cụ Lang không gặp mặt con. Từ ngày cắt gân con, cụ Lang buồn rầu và ân hận vô cùng. Lắm khi cụ nói như van xin mà nó chẳng chịu về nhà. Đến mức dụ dỗ cho cả tiền nó cũng không thèm lấy. Vì vậy, thấy mặt con, ông mừng rỡ vô cùng. Ông hỏi, mày ăn cơm chưa? Rồi. Nó trả lời tròn lòn, nhưng ông cụ cứ lờ đi không bắt bẻ. Ông cụ chợt nhớ tới những lời đồn đại trong làng từ nửa tháng nay. Ông dò hỏi, người ta bảo mày ở với con mẹ ăn mày ở cầu Si, chuyện ấy có thật không?
Thật.
Ôi giời, làng thiếu gì gái mà lại lấy ăn mày hả con? Độ cãi lạnh ngang như cua, tôi thích thì tôi lấy, thầy chẳng bằng lòng thì tôi đi, tôi chẳng thèm nhờ thầy nữa. Ông cụ đấu dịu ngay lập tức, thì cũng để tao hỏi đầu đuôi vài câu chứ. Độ cáu kỉnh, thầy hỏi gì thì hỏi đi, tôi thích tôi lấy, chẳng ai ngăn được đâu. Tao chỉ hỏi con mẹ ăn mày ấy đã già hay còn trẻ?
Trẻ.
Thế nó còn đẻ con được không?
Được.
Tao chỉ sợ mày lấy vợ già không đẻ được cháu cho tao bế, chứ còn chuyện ăn mày cũng chẳng sao. Các cụ chẳng bảo ăn mày là ai, ăn mày là ta, rồi sao? Thế mày định nhờ tao cái gì?
Con xin thầy 20 vuông vải cho cô ấy may quần áo, với lại xin 2 cái cuốc.
Cuốc làm gì?
Cô ấy muốn trồng sắn, trồng khoai ở gần vườn chuối.
Ôi chào, thế thì tốt quá. 20 vuông vải là tao theo lời dặn của mẹ mày lúc chết. Bà ấy bảo, ông cứ mua sẵn 20 vuông vải, bao giờ có con dâu thì đưa cho nó và bảo đấy là quà của mẹ. Tao nghe theo bà ấy, bây giờ thì mày hãy mang đi.
Ông Lang già vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, rồi mở khóa cái hòm gian, lấy xếp vải đưa cho Độ. Khi Độ lấy cuốc rồi định ra ngõ, ông cụ nài nỉ,
hay là chúng mày về đây ở với bố?
Con không về, con đã thề rồi.
Sao mày cứng cổ thế hả Độ?
Thì thầy có lỗi, thầy đã xin mày rồi mà.
À thế này, mày chưa bằng lòng về, chuyện ấy bàn sau. Còn bây giờ, hôm nào mày đưa nó về đây cho thầy xem mặt, hay là thầy ra vườn chuối gặp hai đứa?
Không được, thầy mà ra là chúng tôi bỏ làng đi đấy.
Độ trả lời ông Lang bằng một giọng rất kiên quyết. Nỗi hận người cha trong lòng Độ vẫn chưa nguôi. Ông đã thề không xin gì cha mình nữa. 20 vuông vải là của mẹ anh. Trước khi chết, bà dệt được 20 vuông vải. Con còn bé tí, bà đã nghĩ tới người con dâu tương lai của mình. Bà dặn ông bán số vải ấy đi, nhưng bao giờ con trai lớn đến tuổi lấy vợ thì ông phải mua bù vào cho bà. Như vậy là Độ vẫn không lấy gì của ông già. Còn 2 cái cuốc là do anh chiều vợ, anh mượn tạm thôi, rồi anh sẽ trả. Ông Lang Chằn biết tính ương bướng của Độ. Nó đã nói là sẽ làm. Vì vậy, ông rình đúc Độ lên rừng liền ra vườn chuối. Thấy Khoai đang cuốc đồi, ông lại gần hỏi,
có phải cô Khoai đấy không?
Tôi là bố thằng Độ đây.
Ôi chào, có phải cô ăn mày đây không?
Thật là trời có mắt mới run rủi cho cô đến với con tôi. Cô trông phúc hậu lắm.
Thế này nhé, thằng con tôi nó gàn lắm. Tôi biết cô lấy thằng Độ sẽ khó khăn, nhưng tôi cho nó thì nó không nhận. Vậy thỉnh thoảng ban đêm, tôi sẽ đến chỗ bụi sim này. Tôi sẽ để bị gạo hay bị ngô, rồi đắp lá chuối lên. Sáng sớm hôm sau, nếu trông thấy cô cứ nhận.
Cô Khoai lễ phép mời ông Lang vào lều, xong ông không chịu vào. Ông sợ thằng con trai bắt gặp sẽ rắc rối to. Cuối cùng ông dặn, cô mà đưa được Độ trở về lương thiện, tức là lập được phúc to. Chẳng khác gì sinh ra con người lần thứ hai, lão già này xin cảm tạ cô trước. Một hôm, Độ đi đến quá nửa đêm, mang về cho vợ một ổ trứng gà 12 quả. Khoai hỏi,
kiếm ở đâu về?
Trong làng.
Thế là ăn không của người ta à?
Ừ, thì đại loại lấy của người giàu chia cho người nghèo. Khoai bần thần rồi bảo,
không được đâu mình ạ.
Thế là Độ khùng lên.
Cô sợ à? Cô khinh của ăn không ăn hỏng à? Cô khinh tôi là thằng ăn trộm hả?
Ừ, tôi là thằng đào tường khoét vách đấy. Tôi không ngờ, mà sao cô lại lấy tôi?
Thấy Độ nổi cơn ngông ngạo bướng bỉnh, Khoai ngồi yên không hé răng, đợi cho đến lúc người đàn ông nằm xuống bên cạnh.
đợi cho đến lúc anh chàng lân la đụng vào lưng cô, rồi khẽ khàng luồn tay dưới cái yếm, vuốt ve đôi nhũ hoa nóng hổi của cô. Hoài mới quay người lại, ôm lấy chồng và hỏi, mình có thương em không? Hắn không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cái thân hình lúc này đã trở nên phốp pháp vô cùng ngọt ngào của Khoai. Cô gỡ tay anh ra, nói khẽ vào tai. Khéo đấy, khéo đấy. Sao? Nhẹ nhàng thôi, chẳng thì... Sao? Khoai không trả lời, mà chỉ kéo tay hắn, đặt cái bàn tay thô tháp của hắn vào cái bụng mát rượi mềm mại của mình. Đấy, em có rồi đấy. Có gì? Giọng hắn chợt háo hức hẳn lên. Lại còn có gì trong bụng đàn bà con gái nữa chứ? Thế mình có mang thật rồi à? Lại chả thật. Vì thế em mới bảo với mình là không được rồi mà. Mình bảo thế là thế nào? Không được ấy hả? Rõ nỡm. Em bảo tức là mình không được lấy trứng của người ta trong làng nữa. À, không được lấy của người giàu chia cho người nghèo nữa chứ gì? Vẽ chuyện. Kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra. 10 quả trứng đối với lão chánh hội giàu nhất làng chỉ là cái bụi thôi. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ phải tội. Tội lội xuống sông. Mình tin có trời có Phật không? À, cũng có tin. Thế đừng ăn trộm ăn cắp. Mình thì chẳng sao đâu. Nhưng còn con cái mình sinh ra sau này, nó có biết gì đâu mà phải mang tội cùng mình. Con thằng ăn trộm lớn lên sẽ làm thằng ăn trộm giống như cha mẹ nó. Thậm chí có đứa thành kẻ giết người. Anh ơi, tôi không muốn con mình sau này lại thế. Anh có biết không? Mẹ con tôi đi ăn mày, nhưng không bao giờ tôi ăn trộm ăn cắp của ai cái gì. Tôi van anh đấy, tôi lại anh đấy. Hãy để cho hạt máu của anh trong bụng tôi được chút nhân đức. Tôi hỏi, nếu không trộm cắp thì sống bằng gì? Tôi ăn trộm nên cô mới sống được đến hôm nay. Thì đã đành, tôi biết ơn mình. Nhưng từ bây giờ, bao chuyện cũ xí xóa hết. Người đàn ông nằm bên Khoai chẳng biết đang nghĩ gì. Anh ta im lặng một hồi lâu. Cái hồi lâu ấy làm Khoai thấy sợ, bởi vì Khoai cần một sự lương thiện, thèm một sự yên ổn. Và nếu như Độ không nghe lời Khoai thì sao? Người chồng cũ chết đói, hai mẹ con lang thang ăn mày. Khoai thấy rùng mình vì cái quãng đời phiêu bạt rạc rài đó rồi. Còn bây giờ, nếu Độ vì thương cô mà vẫn sống cuộc đời như cũ thì sao? Thực bụng Khoai muốn làm như lời ông Lang, nghĩa là khuyên nhủ Độ. Nếu như chưa làm cho hai cha con hòa thuận, thì ít nhất cũng làm cho sự phối kết mới của mình được an ổn, bình thường như mọi gia đình nông dân khác. Bởi vậy, Khoai mới hồi hộp chờ đợi lời phán quyết của người chồng mới. Chị là người đàn bà đằm thắm, hai người chả nói lời nào, nhưng Khoai hiểu cái sức mạnh của sự đằm thắm đối với người đàn ông này chứ. Ân ái có tiếng nói riêng của nó, sự quy phục của người đàn ông nằm ẩn trong những cử chỉ giao hoan. Người đàn bà biết sức quyến rũ của mình, nhưng vẫn hồi hộp vì chưa biết sức quyến rũ tới mức độ nào. Có những mê hoặc ái ân đi tới mức chuyển hóa được con người. Độ nghĩ thật dài, mãi tới khi người đàn bà ôm lấy cổ anh, sờ tay vào chiếc cằm tu tủa râu của anh. Cái cử chỉ của người đàn bà cần đến cái sức mạnh của đàn ông, thèm khát cái sức mạnh hừng hực của một đấng nam nhi. Cái cử chỉ mềm mại, yếu đuối như mong muốn che chở ấy, có biết đâu lại có một quyền lực chi phối mà người đàn ông không hề hay biết. Chỉ tới khi ấy, Độ mới thầm thì vào tai người đàn bà của mình. Ừ, xí xóa hết, mình yên tâm. Tôi không làm như trước nữa. Người đàn bà vui mừng, người đàn bà biết ơn, chị mở lòng mình ra và cho tất cả. Đêm ấy, chị đằm thắm hơn bao giờ hết. Đời một con người có nhiều cuộc giao hoan, nhưng có những cuộc ta chẳng bao giờ quên. Cũng như có những bữa ăn chỉ dưa cà đạm bạc thôi nhưng ta nhớ suốt đời. Thực ra, Độ nghĩ gì anh chẳng nói ra. Độ là kẻ ngang tàng, chỉ riêng việc anh dùng môn vũ khí thiết lĩnh đã nói lên điều ấy. Lão ma cả bông già, thầy dạy võ của Độ thường bảo học trò, thằng ăn cắp khác thằng ăn cướp. Thằng ăn cắp trộm chó bắt gà chẳng qua là thứ gà què ăn quần cối xay, ăn trộm cả những quần manh áo rách, nhỏ mọn và đê tiện, phải là kẻ ăn cướp ngang tàng khí phách, đầu đội trời chân đạp đất,
lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo, phải làm sao để hét lên một tiếng là kẻ mạnh run lên nhong nhóc, dù máu chảy đầu rơi cũng coi nhẹ tựa lông hồng. Lão ma cả bông già chết đi vẫn chưa thực hiện được cái chí ấy, và cả người học trò yêu là Độ cũng vậy. Sự thực là từ trước tới nay Độ bị mang tiếng nhưng vẫn chưa làm gì. Chỉ từ khi gặp Khoai, Độ mới bất đắc dĩ làm kẻ gà què ăn quần cối xay. Cũng chỉ vì muốn cứu Khoai nên Độ mới phải phạm lời dạy của thầy, nay ăn cắp một ổ trứng, mai ăn trộm một thúng khoai. Vậy nên nay Khoai muốn anh thôi việc ấy, Độ bằng lòng ngay. Khoai thủ thỉ bảo chồng, ruộng khoai em chồng chỉ 10 bữa nữa đã rỡ được, còn ruộng ngô nhà mình cũng đã trổ cờ, và lại nhà mình còn gần một nồi ngô hạt. Ngô ở đâu mà còn lắm thế? Khoai không dám cho chồng biết chỗ ngô ấy là của bố cho nên cô đành nói dối. Tháng trước, mình bắt được đôi cặp nong, em bán lấy tiền, đong được nồi ngô để dành. Ừ nhỉ, thôi được, từ giày tôi nghe mình, từ giày tôi không lấy của nhà giàu chia cho người nghèo nữa. Từ đấy, Độ không lấy của người nữa, anh cố gắng lấy của trời. Làng xứa gần rừng, lại lắm đồi hoang, mà đồi rừng thì thiếu gì cái sống, muốn vào rừng còn phải đi xa. Nhưng chỉ riêng cụm đồi hoang này thôi, cũng có khối thứ để vợ chồng anh dựa vào mà sống qua ngày. Tôm tép thì nhờ vũng, nhờ lạch, cua ốc thì nhờ ruộng, nhờ ao. Đặc biệt, Độ có tài đánh bẫy muông thú. Tại chỗ họ ở, không có thú to, to nhất là con chồn, con cáo. Tuy nhiên, bắt chúng không dễ, chỉ thi thoảng mới vớ được một con. Riêng loài chuột, chốn này nhiều vô kể. Mùa lúa ngô, chúng ở đồi tràn xuống đồng. Vào lúc những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, chúng lại rút quân vào núi. Độ thương vợ, anh biết người đàn bà mang thai cần chất bổ dưỡng. Ừ, chuột cũng là thịt chứ sao? Có bận, anh đã được ăn bữa cỗ toàn là thịt chuột, cũng đủ giò, nem, ninh mọc mới tài chứ. Anh nhớ bữa cỗ ấy, sư phụ anh còn sống, bữa cỗ thâu đêm, ăn thịt chuột vào, sức lực dồi dào. Ông ma cả bông già đã cởi áo ra và biểu diễn một bài thiết quyền. Những bắp thịt cuồn cuộn nổi lên ở ngực, ở tay ông già, sờ vào thấy cứng như thép. Lúc ông già ra quyền, gió chuyển vù vù, đấm vào tường, tường thủng, chém vào gạch, gạch tan. Nghĩ thế, Độ liền lấy tre làm bẫy kẹp, hì hục mấy ngày được 20 cái. Cái bẫy đơn giản nhưng thần tình. Hai thanh tre tạo thành hình chữ V. Một cái cần tre vừa dẻo vừa cứng làm nhiệm vụ cái cần lò xo để ép hai thanh tre chữ V lại khi con vật chui qua. Cái bẫy toàn tre nứa ấy dễ hòa lẫn vào với cỏ dại, lá chanh, đất cát, rất dễ dàng đánh lừa lũ chuột. Chuột có thói quen chui qua những bụi rậm, tạo thành những lối mòn để riêng sử dụng. Đặt những chiếc bẫy kẹp ngang những lối mòn và ngụy trang cho thật khéo, thật tự nhiên, khiến cho chúng tưởng chỉ là cành tre cọng rác vô tình vắt ngang lối mòn. Chạm khẽ vào thanh tre giữ lấy chỉ to như cái tăm dài, là hai thanh tre chữ V khép lại chẹn ngang cổ. Lúc đó, cái cần tre lò xo đẩy xuống giữ chặt. Người khỏe dùng tay giương bẫy còn nặng nề như gương cung, huống hồ con vật chỉ nhỏ bằng cái nắm tay. Chiều nào, Độ cũng gánh 20 cái bẫy đi đặt. Rồi sáng nào, anh cũng đi một vòng thu bẫy. Lũ chuột đồng béo ngậy, tuy vậy vẫn còn mùi hôi của loài ở hang. Cho tất cả lũ chuột vào nồi nước sôi, sau đó tút lông như ta vặt lông chó. Cái đám lông xám hôi xì tuột ra, để lộ một làn da trắng toát. Rồi mổ bụng, vứt hết lòng ruột, nhồi lá thơm như lá cúc tần vào. Tiếp đó là thui như ta thui chó. Thui bằng rơm cho đến lúc mỡ chảy ra xèo xèo và da vàng rộm. Cuối cùng là luộc. Nước luộc chớ dùng vì nó vẫn còn mùi hôi của chuột. Công đoạn kết thúc là ép. Trải một lớp lá chanh thái chỉ rồi xếp chuột lên. Phủ lên trên cùng là lá chanh rồi dùng ván đặt cối đá hay vật nặng để ép cho nước luộc còn sót trong mình con chuột ra hết. Lúc này, thịt chuột trắng phau trông như thịt gà, ngon như thịt gà. Chặt ra kho cũng được, nấu rượu mận hay giả cầy cũng được, mà đảo lên rồi gói giò xào cũng thật là tuyệt. Cô Khoai nhờ thịt chuột của chồng mà béo trắng ra,
da rẻ hồng hào phây phây, chuột ăn không hết, khoai mang ra chợ bán, 2 xu một con, khối nhà mua về cho trẻ nhỏ ăn, vừa ngon vừa sạch cam, người ta nói với nhau như vậy. Một hôm, Độ lên phố huyện về, dáng vẻ vui mừng khác hẳn mọi ngày, anh còn phờn chí mua về cho vợ mấy chiếc bánh rán tẩm mật. Khoai hỏi có chuyện gì mà anh phấn chấn đến thế? Độ tủm tỉm mà chẳng nói gì, nét mặt anh cứ tươi tỉnh như vậy suốt cả ngày, nhưng chuyện vui giấu mãi trong lòng không chịu được. Đến tối, hai vợ chồng nằm bên nhau, anh đành thổ lộ. Có chuyện này hay lắm cơ, mình có biết cái lão Tàu ở phố không? Bên kia đường, trước cái quán tiết canh lòng lợn ấy, cái lão già đeo kính lúc nào cũng sùng sụp đội chiếc mũ nỉ màu đen ấy. À, tôi nhớ rồi, tôi biết rồi, anh thầy Tàu bán thuốc bắc chứ gì. Đúng, hôm nay tôi đang đi thì lão ta gọi giật lại. Cái nị, đứng lại một chút lờ. Tôi chỉ vào ngực mình. Ông gọi tôi, ông ta tươi tỉnh. Ngộ gọi cái nị, chứ còn gọi ai lố. Anh ta mời anh vào nhà. Anh ngạc nhiên không hiểu anh ta muốn gì. Ông ta giàu sang, nhưng có những hai bà vợ. Bà hai trẻ măng chỉ chừng 20 tuổi. Những người như ông ta sao lại niềm nở với mình như thế? Em có biết ông ta định nhờ anh làm gì không? Độ ngừng chuyện ra vẻ bí mật và quan trọng, làm cho Khoai sốt ruột. Thì nói đi nào, làm gì mà cứ úp úp mở mở. Lão ấy bảo thế này. Lão ấy nhờ mình bắt cho con hổ mang. Tưởng gì, chuyện ấy anh làm dễ như bỡn. Dễ hả? Dễ thì việc gì hắn phải cầu cạnh tôi. Không phải loại hổ mang thường đâu. Hắn yêu cầu con hổ mang chúa, dài từ 2 mét trở lên, mà lại phải rắn sống. Mình tưởng loại này dễ tìm hả? Không đâu. 100 con rắn, 1000 con rắn, may ra mới có 1 con. Và lại bắt nó đâu phải dễ. Cái loại thợ bắt rắn mới vào nghề, trông thấy nó cũng xanh mắt mèo, lóng ngóng là mất mạng như chơi. Thế thì khó quá. Chả khó mà lão ấy lại chịu bằng lòng trả giá con rắn bằng đôi khuyên tai bằng vàng. Ôi chao, to tiền thế cơ ư, không biết dùng làm gì mà mua đắt thế. Độ cười hì hì, ghé mồm nói thì thầm vào tai vợ. Nghe nói làm thuốc cường dương. Lão ta bảo một ông Hà Nội đặt hàng. Độ bỗng dưng cười to hơ hơ vang lên. Tớ nghe vậy liền cười tủm tỉm. Chả là lão thầy thuốc này hom hem lắm. Mà cô vợ hai thì vừa trẻ vừa phây phây ra. Tớ độ chừng lão mua hổ mang về để luyện cho chính lão ta. Rõ nỡm. Cô Khoai cũng khúc khích rồi rúc vào nách chồng. Thế nhà có nhận lời không? Nhận quá đi chứ lị. Vùng mình cũng có con hổ mang chúa. Tớ cứ để dành mãi chưa muốn bắt. Bởi vì vật hiếm phải kén khách chơi. Gặp đúng khách cần mới được giá. Đổi nó lấy đôi khuyên vàng cho mình đeo. Đó là ước vọng của tôi từ khi trông thấy con rắn này. Từ hôm ấy, Độ bỏ cả bắt chuột, ngày đêm đi rình mò, theo dõi con hổ mang chúa. Hang của nó thì biết rồi, nó nằm ngay trên quả đồi thấp phía sau, dưới một tảng đá. Ngày hôm sau, Độ đi quan sát. Anh rất thuộc chỗ này. Đâu là đường chuột đi, đâu là đường rắn bò. Anh chỉ nhìn cây cỏ là biết ngay. Anh nhìn đám cỏ trên tảng đá lấy làm ngạc nhiên. Chỉ chừng 1 tháng anh không ra đây, nhưng xem chừng tình hình đã khác. Mấy tháng trước, Độ đã phát hiện được cái hang rất kín đáo này nấp dưới hòn đá tảng. Hòn đá hơi nhô ra như cái hiên, cho nên chẳng ai biết phía trong có hang. Tuy nhiên, con vật to lớn ngày nào cũng trườn qua chỗ này, khiến cho đất trước hang dưới cái hiên của hòn đá như khô hơn. Nhìn thật kỹ, lại thấy có chút mốc trắng. Điều này chứng tỏ con hổ mang chúa đã rời khỏi nơi đây. Tại sao nó bỏ đi? Độ nghĩ mãi rồi chợt hiểu. Có thể vì Độ luôn luôn đặt cái bẫy ở nơi này, nên chuột ở đây vãn đi. Thiếu mồi thì rắn bỏ đi, đó là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên, Độ nghĩ con rắn không bỏ đi xa, vì ở đây vẫn còn nơi nhiều chuột. Đó là chỗ mấy thửa ruộng ngô chưa đến kỳ bẻ, cách vườn chuối của anh chừng vài trăm mét. Độ tới nơi nhìn quang cảnh và chợt hiểu ngay. Trên một quả đồi thấp có một cây đa cổ thụ không biết đã mấy trăm năm tuổi. Cây đa này, thân nó có nhiều hang hốc, rễ lại loằng ngoằng nổi trên mặt đất. Chắc chắn con quái xà tìm chỗ ngủ tại đây. Anh đi quanh quanh càng tin chắc điều định đoán của mình. Khi tìm thấy phân rắn, phân to, thứ phân vàng lẫn đen còn tươi khăn khẳng, lại thấy cả những đường rắn bò nhẵn thín chui dưới cỏ. Chắc chắn hang của con hổ mang chúa là một cái hốc nằm giữa thân cây hoặc chui dưới những cái rễ ngoằn ngoèo cứng như đá kia. Để khẳng định chính xác, một đêm trăng, độ nấp trong ruộng ngô, đã tận mắt trông thấy con vật dài chừng 4 mét, to gần như con chăn. Anh nghĩ tới lời lão thầy tàu đội mũ nỉ đen. Con rắn dài 3 mét, ngộ trả bằng một đôi khuyên tai. Dài 4 mét, ngộ trả thêm bằng tiền. Nếu là loại độc xà, biết phun nọc độc, ngộ sẽ trả gấp đôi. Nghĩ tới lời nói ấy của lão, độ thấy hào hứng bội phần. Anh quyết tâm bắt con rắn cho bằng được. Nhưng lần này bắt nó thật gay go. Bắt rắn chết thì dễ, độ có thể dùng bẫy kẹp. Nhưng lão thầy thuốc yêu cầu phải là rắn sống. Dùng thủy công và hỏa công đều không được, bởi vì ở đây không có nước và hun hang trong cây rồi đơm đó cũng là điều không thể thực hiện. Anh nghĩ mãi và cuối cùng dùng kế dụ rắn ra khỏi hang. Kế này gồm hai phần. Phần thứ nhất, dùng bẫy kẹp và bả ngăn chuột từ đồi ra ruộng ngô. Phần thứ hai, đan một cái lồng to thật chắc, nhốt chuột trong đó. Hai đầu lồng có hai cái hòm để dụ rắn chui vào. Tuần đầu tiên chẳng bắt được gì. Tuần thứ hai bắt được con hổ trâu. Tuần thứ ba im lìm. Mãi đến tuần thứ tư, đêm hôm ấy không trăng, không sao, trời đen như mực. Độ vẫn kiên trì nấp trong ruộng ngô. Quá nửa đêm thì nghe thấy tiếng chuột trong lồng kêu chít chít. Độ đang ngủ gà ngủ gật vội chạy ra. Anh sung sướng xách cái lồng nặng trĩu về vườn chuối. Anh vừa sải bước vừa kêu to, Minh ơi, Khoai ơi, thắng rồi, thắng rồi. Hai vợ chồng đốt đuốc nhìn con rắn to hơn cổ tay, màu xám đen đang cố ngóc đầu lên. Nhưng vì cái lồng thấp nên không được. Anh chồng khoan khoái nói với vợ, con này dài lắm, chắc 4 mét. Nó mà ngóc lên, cái đầu bệnh ra chắc phải bằng bàn tay. Ngoài đôi khuyên chắc còn được thêm đồng bạc cho mình nữa đấy. Người vợ cầm đuốc soi cho anh chồng lấy dây thừng chằng buộc thêm cho kỹ càng trước khi đi vào trong lều ngủ. Nằm trong ổ rơm, họ còn thì thầm to nhỏ, tiếng thì thầm hân hoan vì đó là những chuyện tương lai sáng sủa hơn do tiền bán con mãng xà đem lại. Bàn tán mãi rồi cũng mệt, cái mệt không phải của một đêm nay mà của cả một tháng trời ròng rã. Đêm nào độ cũng phải thức trắng. Sự thắng lợi đã xả giãn những căng thẳng đã tích tụ lâu dài, khiến cho độ đêm ấy ngủ li bì như chết. Đang say giấc, bỗng nhiên có một tiếng hét làm độ tỉnh dậy. Cái gì thế? Độ hốt hoảng hỏi vợ. Người vợ đã ngồi dậy từ lúc nào không hay, tay ôm chân, líu lưỡi lại. Mình ơi, chết tôi rồi, nó cắn em. Cái gì cắn? Rắn. Hoa chỉ tay ra ngoài cửa lều. Bóng trăng hạ tuần nhàn nhạt nhưng cũng đủ để lộ nhìn thấy một bóng đen như sợi thừng to đang trườn đi trên mặt đất. Độ nhảy choàng lên ra khỏi lều, nhưng cái sợi thừng màu đen đã biến mất. Đốt đuốc lên ra gốc chuối xem, vẫn thấy cái lồng và con hổ mang chúa vẫn còn nguyên. Độ dìu vợ ra ngoài, giọng cáu kỉnh. Rõ ràng con rắn không sổng, sao lại rắn chui vào lều được nhỉ? Hay là con rắn to gọi con rắn nhỏ đến báo thù? Vớ vẩn. Sao lại vớ vẩn? Anh không nghe chuyện rắn báo oán sao? Ôi trời ơi, đau quá, buốt quá. Đến lúc này Độ mới nghĩ đến chuyện chăm sóc cho vợ. Đáng lẽ ra trong trường hợp này Độ phải buộc garo, rạch vết thương rồi nặn cho máu chảy ra, phải nặn máu độc cho đến khi đỡ đau, đỡ buốt mới thôi. Nhưng anh đã không làm. Ông lang chằn cũng giỏi chữa rắn cắn, nhưng tiếc thay Độ không chịu học người cha môn thuốc ấy. Vì học võ nên Độ chỉ chăm chú học lỏm cha những môn thuốc chữa đòn, chữa vết thương, chữa gãy xương. Và cũng vì mối hận người cha nên anh cứ chần chừ. Đáng lẽ ra anh phải cầu cứu người cha từ lúc Khoai bị rắn cắn. Chỉ khi đến lúc Khoai tức thở, rồi thở khò khè, rồi tím ngắt, anh mới chạy về nhà gọi ông lang. Khi ông cụ chằn ra đến nơi thì đã muộn. Toàn thân Khoai lúc đó tím bầm, cô không nói được nữa, chỉ thấy đôi môi lắp bắp. Độ như người điên,
Anh khóc, anh chửi, anh la hét. Anh đuổi cả ông lang già. Anh rủa xả ông. Cứ như thể vì ông Khoai mới chết. Rồi anh hì hục đào hố một mình, vừa đào vừa chửi. Mẹ cha nó chứ, rồi sẽ biết tay ông. Ông lang già chỉ còn biết đứng nhìn mà rơi lệ. Chôn xong vợ, anh lấy dao ra chặt nát cái lồng, chặt nát con hổ mang chúa. Làm như vậy vẫn chưa hả, tiện tay anh cầm bó đuốc châm vào lều nhà. Ngọn lửa bắt vào đám tranh bốc lên ngùn ngụt. Anh vái lạy nấm mồ rồi quay lưng đi về phía đồi. Người cha gào lên, đồ ơi, mày đi đâu đấy, con ơi, quay lại đi. Từ làng Sứa, Độ đi về hướng đông. Đó là hướng có những ngọn núi xanh rì, và đi thêm nữa sẽ tới biển. Đang mùa xuân, mùa lễ hội, đi được vài hôm, tiền lưng đã cạn. Độ dừng chân ở một làng dưới chân núi Voi. Vừa đúng lúc làng này đang mở hội. Nghe nói hội làng Voi to lắm, hầu như người cả vùng đi đến đây. Tiếng trống thì thùng kéo Độ vui chân đến bãi cỏ trước cửa đình. Hôm ấy là ngày cuối cùng của cuộc đấu giải vật, nên mọi người tập trung cả vào sới vật. Người thắng cuộc liên tiếp trong 3 ngày đấu vừa qua là Đô Thuồng Luồng. Nghe nói anh ta người vạn biển, đến từ một hòn đảo ngoài vịnh Bái Tử Long. Đô Thuồng Luồng cao to, người đen chũi, bắp thịt ở tay, ở đùi, ở bụng, ở ngực nổi lên cuồn cuộn. Đặc biệt hai cánh tay anh dài quá gối, trông như hai cái gốc tre đực lủng lẳng ở hai vai. Người đứng xem kể lại, hai cánh tay ấy cứng rắn chẳng khác hai tảng sắt. Ngày hôm kia, chỉ một chút nữa là Đô Thuồng Luồng bẻ gãy cổ một đô người xứ Đông. Từ hôm qua chẳng ai dám thượng đài nữa. Trai tráng làng Voi tức lắm, nhưng chẳng ai dám đối đầu với đô khỏe mạnh và hung tợn này. Đô Thuồng Luồng rất đắc chí. Anh ta ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành, đầu buộc khăn đầu rìu bằng lụa đỏ, dưới đóng khố bao màu hồng. Sau lưng anh ta là cây tre buộc dài, gồm 3 tấm lụa bay phất phơ trong gió và cái túi đựng bạc. Nghe nói túi bạc ấy là của một lái buôn nước mắm rất giàu. Giải là 10 đồng bạc. Vì giải to như vậy, nên cả những đô vật tận ngoài đảo tít mù khơi mới bò về đây chứ. Còn có lời xì xào rằng Đô Thuồng Luồng là một tay cướp biển uống máu người không tanh. Độ nhìn kỹ, thấy gương mặt tay đô vật này cũng giữ tướng thật. Lông mày lưỡi mác rậm rì, mắt xếch, mồm rộng ngoác. Ngồi một lúc lâu, Đô Thuồng Luồng liền đứng dậy, chắp tay thưa với mọi người. Tôi có chút thiền nghĩ như sau. Tôi thấy cái sới vật này xem chừng rộng quá. Mà hôm nay lại là ngày chót. Những đô thượng đài chắc đều là các bậc siêu quần. Người giỏi thì luật lệ phải khắt khe. Tôi xin thu hẹp vòng đấu lại, chỉ còn rộng bằng cái nong. Đồ vật nào chạm chân vào vạch vôi là thua. Người đứng xem đều lè lưỡi và lắc đầu. Đô Thuồng Luồng sau đó lại nói thêm. Cũng xin viết giao kèo và hai đô cùng điểm chỉ. Đấu vật cũng là đấu võ. Vậy nên nhỡ ra xa xảy đến tính mạng không được kiện cáo. Thế này thì thật quá quắt. Lão Thuồng Luồng đang đe dọa thách đấu tử chiến với các đô tứ xứ. Thằng cha này kiêu ngạo thật, dám buông lời hạ mục vô nhân. Tuy nhiên, theo lời các đô đã chạm trán với hắn mấy ngày hôm trước, thì hắn quả thực lợi hại. Toàn thân hắn là mình đồng da sắt, người hắn không một chút mỡ, sờ vào bất cứ chỗ nào cũng cảm giác như sờ vào sắt đá. Có lẽ hắn thành thạo tất cả các loại tấn. Hắn đã cắm chân xuống đất, hoặc đã bò xoài trên mặt đất, thì đố ai có thể lay chuyển. Còn người ấy, hắn đã uống hết biết bao là nước mắm chắt, đã rau ráu nhai bao nhiêu là tôm cá sống, đã trải qua bao nhiêu là gió mưa giông bão, đã lặn ngục bơi lội biết bao ngày đêm trong biển cả mới hun đúc một thân hình gớm ghê đến như vậy. Cho nên chắc chắn Đô Thuồng Luồng sẽ giật giải. Suốt buổi sáng chẳng ai dám lên đài. Đến chiều bắt đầu buổi vật cuối cùng, lúc Đô Thuồng Luồng tưởng như không còn ai dám lên và chắc chắn mình đã thắng, anh ta liền biểu diễn một bài quyền lạ. Vừa múa vừa vờn kiểu như một con bạch tuộc đang vươn vòi ra bám lấy kẻ thù, thì có một người vạm vỡ, vai đeo tay nải, tiến đến bàn các vị chức sắc trong làng và hỏi. Bẩm các cụ, tôi là khách qua đường muốn tham dự, không biết có được phép không ạ? Các cụ chức sắc đang bực tức
vì thái độ dương dương tự đắc của gã đô hỗn xược đã đánh bại tất cả trai làng. Nay lại thấy có người muốn vì làng mà rửa nhục thì vui mừng. Cụ trùm sân vật còn cho anh mượn cả khố và còn mách nước dặn dò anh. Cẩn thận chớ coi thường, thằng này có miếng móc quai xanh rất hiểm. Thực ra, ông thầy già lang thang dạy võ cho Độ cũng là đô vật. Thường thường, các lò vật bao giờ cũng kiêm cả lò võ. Và các tướng giỏi, quân giỏi của ta ngày xưa đều từ các lò vật kiêm lò võ mà ra. Ông thầy già đã bắt Độ phải bê cối đá chạy vòng quanh sân, phải vật sừng trâu cho thành thạo trước khi học các miếng vật. Một võ sĩ giỏi, theo ông thầy già, cũng phải là một đô vật giỏi. Độ vận khố xanh, anh thấp hơn đô miền biển, tay cũng ngắn hơn, nhưng vạm vỡ thì không kém. Trông hai người vờn nhau, nhận ngay ra sự khác biệt. Ở Độ, ta thấy sự cân đối, sự điềm tĩnh. Ở đô thuồng luồng, ta thấy sự hùng hổ muốn ăn sống nuốt tươi. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều muốn thôi miên đối thủ. Bất thình lình, hai quái nhân chồm lại áp sát, bá tay tư, nghĩa là cả hai đều tóm lấy cổ nhau và nắm lấy vai nhau. Những ngón tay sắt của đô thùng luồng đang tìm cách vặn cổ Độ, còn Độ thì khác, những ngón tay của anh đang rờ tìm cái gáy của địch thủ. Đối với các trạng vật, sức mạnh của những ngón tay cực kỳ quan trọng. Những ngón tay phải là những chiếc dùi sắt, những chiếc vuốt sắc. Khi chúng đã bám vào đâu, lập tức chúng biến những ngón tay thành những cái móc sắt bám vào thịt da gỡ không ra. Khi chúng đã ấn vào đâu, lập tức chúng như những cái đinh sắt, như muốn xé rách chui sâu vào da thịt đối phương. Khi chúng đã bóp vào đâu, lập tức chúng như cái kìm bóp nát chỗ đó. Ở những ngón tay của Độ cũng vậy. Độ đã trổ công phu luyện tập bàn tay, xỉa vào cây chuối, xỉa vào cát, xỉa vào gỗ, vân vân. Bây giờ không xỉa, nhưng những ngón ấy đang bóp vào cái huyệt sau gáy của đô biển. Nhói một cái, đô thùng luồng cảm thấy như bị điện giật. Biết mình gặp phải một cao thủ, cái ngông nghênh khinh địch của anh ta chợt tan biến ngay. Đô thùng luồng vừa sợ vừa cáu, ngay lập tức hắn liền giở chiêu ác hiểm ra, định chinh phục Độ thật nhanh. Hắn lừa miếng định chớp nhoáng móc vào xương quai xanh của Độ. Ai bị miếng này dễ bị gãy xương quai xanh và trở thành kẻ tàn phế một đời. Tuy nhiên, Độ cũng giỏi tránh và giỏi nội công, cho nên bàn tay thùng luồng cứ chạm vào chỗ nào là bắp thịt chỗ đó nổi lên cuồn cuộn, tạo thành áo giáp sắt che chở chỗ đó. Cả hai người lúc đó như hai pho tượng đồng, mồ hôi vã ra bóng loáng. Cả hai người như hai cây gỗ lim cắm chặt chân xuống đất. Họ đang ở tư thế cầm cự, đang cố tìm chỗ sơ hở của đối thủ. Đô thùng luồng dướn người lên cố vít đầu Độ xuống, cái cổ to ngắn nần nẫn, những thịt thật khó khuất phục. Nhanh như chớp, thùng luồng chuyển sang thế dùng khoeo tay khóa cổ Độ, định làm cho ngạt thở. Đang ở thế thượng phong, thùng luồng không chú ý để hở sườn phía dưới, nắm ngay cơ hội. Độ dùng những ngón tay sắt bấu vào những rẻ sườn của thùng luồng rồi bóp mạnh. Miếng móc sườn này thật khó, bởi vì lồng ngực vừa tròn vừa nhẵn, đâu có chỗ nào để bám vào. Nhưng vì thùng luồng dướn người đang tập trung hết lực để bẻ gãy cổ Độ, nên cái bụng hở ra. Nếu như Độ là một đô tầm thường, anh sẽ cuống quýt vì ngạt thở và chỉ lo thoát ra khỏi cánh tay sắt. Đằng này Độ khác hẳn. Một mặt Độ gồng cổ lên để chống miếng khóa gáy, một mặt Độ phản công dùng tay móc vào bụng chỗ tiếp giáp với xương sườn rồi bóp mạnh. Dính miếng này, địch thủ dễ bị bẻ gãy xương sườn như bỡn. Chán chàng đô biển vã mồ hôi, mặt chàng đô biển từ hồng hào chuyển sang tái nhợt, rồi mắt trợn lên vì đau đớn. Cánh tay khóa cổ lỏng ra, đáng lẽ Độ bẻ gãy xương sườn đô biển, nhưng vì thương tình nên nhân lúc đô biển loạng choạng, anh chỉ đẩy hắn ra khỏi vạch vôi mà thôi. Độ lấy tay giật ba tấm lụa và cái túi tiền thưởng trong miếng hoan hô vang dội của người đứng xem, và tiếng trống tiếng chiêng vang lên rộn rã. Keo vật của Độ từ bại chuyển thành thắng, làm cho mọi người trầm trồ bàn tán mãi. Độ thắng, nhưng anh rất cảnh giác. Anh vội vàng thay quần áo đến cám ơn cụ trùm sới, rồi đeo tay nải lên đường ngay. Thường thường, ở những cuộc tranh giải gay go như thế này, bên thua cay cú có khi nhảy ngay vào sới vật gây xô xát, và Độ cảnh giác như vậy cũng không thừa. Ra khỏi làng voi một quãng, anh trông thấy một toán người đón đường phía trước. Vì đã chuẩn bị nên Độ rất bình tĩnh, lấy từ tay nài ra hai quả chùy buộc dây xích. Đó là thứ vũ khí đối địch với đông người. Như đã nói, Độ sử dụng loại vũ khí này rất thiện nghệ. Anh vung lên vù vù, đáng gọi là quỷ khóc thần sầu. Anh chỉ định xua đuổi bọn đồng đảng của Đô Thùng Luồng, chứ không muốn sát thương họ. Nhưng bọn này thấy Độ chần chừ, liền làm già. Chúng vẫn cứ xông vào, đứa nào cũng tay dao tay gậy. Bất đắc dĩ, Độ phải ngồi xuống, dùng hai quả chùy xích quét vào chân bọn chặn đường. Bốp bốp bốp. Liên tiếp ba thằng bị đánh đòn lăn quay ra. Còn hai thằng cuối cùng, Độ không thèm dùng vũ khí nữa. Chỉ bằng tay không qua mấy đường đấm đá, anh đã hạ gục được ngay. Bọn Thùng Luồng là bọn cướp biển, từ đảo vào đất liền. Băng đảng của chúng mới bị tan tác. Độ dựng lều tạm trong rừng, tìm lá thuốc chữa thương cho bọn chúng. Năm tên cướp biển liền tôn Độ làm tướng. Từ đó, băng cướp Thuồng Luồng càng ngày càng đông. Chúng hoành hành suốt dải bờ biển phía Bắc, có lúc xâm nhập cả vùng Bắc Giang, Hải Dương. Trận cướp bóc thứ nhất là một nhà hào phú trên 100 mẫu ruộng ở miền núi Hải Dương. Trận thứ hai, cướp một nhà buôn lớn ở Móng Cái. Trận thứ ba, đánh một thuyền buôn lậu của tàu ô trên biển Bái Tử Long, v.v. Nói chung phương châm của toán Thuồng Luồng cũng không đi quá được câu thay trời hành đạo, lấy của kẻ giàu chia cho kẻ nghèo. Nhưng đã là người giàu, hễ kháng cự, họ chém giết ngay không tha. Cướp phá một cách chọn lọc như vậy mới đầu thì dễ vì nó bất ngờ, nhưng sau đó đảng cướp gặp khó khăn vì những nhà giàu trong vùng đã biết mình đang là mục tiêu nên ra sức đề phòng. Thuyền buôn lớn trên biển đã thuê lính đi hộ tống. Những nhà cự phú đã tổ chức tráng đinh chống cướp. Hết cách làm ăn lớn, đảng Thùng Luồng phải xé ra thành các toán nhỏ để kiếm sống. Họ biến thành các đám cướp đường và than ôi, cái lý tưởng lấy của người giàu chia cho người nghèo lúc này chỉ còn như ngọn đèn leo lét, lờ mờ chỉ trực tắt. Toán cướp nhỏ do Độ cầm đầu ở Lục Ngạn đã có lúc ẩn náu trong rừng một tuần liền không có miếng ăn. Gặp toán nông dân đi gặt thuê về, Độ cũng trói hết cả lại và lột hết tiền bạc. Một thợ gặt bảo, nghe nói các ông nhân nghĩa lắm cơ mà, bây giờ lại đi ăn cướp của cả những thằng khố rách áo ôm chúng tôi sao? Bộ hạ của Độ nổi nóng, rút dao tóm cổ kẻ táo tợn dám có lời chống đối. Chán sống rồi hả? Chúng tao ăn gan người không biết tanh đâu. Độ vội gạt đi, chắp tay vái người thợ gặt. Hôm nay chúng tôi làm thế này, chẳng qua bất đắc dĩ. Nói rồi, chia nắm tiền ra làm hai, trả lại đám thợ gặt một nửa. Độ thấy khổ sở khi thấy mình đã biến thành một kẻ ăn bẩn. Nhớ lời ông thầy già lang thang, ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, nên anh lại quyết định một chuyến làm ăn lớn. Mục tiêu của anh trận này nhằm vào một đồn điền trồng cam. Đồn điền của một phán tòa sứ, gia đình này giàu lắm, bà vợ buôn hàng tơ lụa sang Pháp. Tuần nào gia đình họ cũng đánh xe ô tô từ Hà Nội về nghỉ 1-2 ngày. Trận cướp diễn ra vào 2 giờ đêm hôm thứ Bảy. Tên giỏ la thám thính đã tận mắt trông thấy hai chiếc ô tô bóng lộn. Buổi chiều đã vào đồn điền. Rồi tiếng kèn hát Tây vang lên inh ỏi. Rồi các cô thiếu nữ mặc quần trắng, áo dài, đeo kiềng vàng, xuyến vàng, thướt tha nhảy múa. Độ thầm nghĩ, chắc họ mang nhiều tiền, mà ngoài tiền còn kiềng vàng, hột vàng, xuyến vàng, nhẫn vàng nữa chứ. Trận cướp diễn ra đúng như kế hoạch. Năm con chó ta của đồn điền thấy đuốc sáng liền sổ ra sủa vang, nhưng thấy đám cướp người nào cũng cầm dao sáng loáng nên vừa sủa vừa lùi. Chỉ có con bẹc dê to cao như con bê dám hùng hổ xông lên không chạy. Hai nhát chém hung bạo làm con bẹc dê rú lên rồi nằm sóng xoài. Điều mà Độ không ngờ tới là những tiếng súng bỗng nổ giòn giã. Điều mà toán cướp không hay biết, do tên thám thính không tinh ý nhận ra, đó là hôm ấy có 3 thanh niên cháu và bạn của con chủ nhà đã vác súng săn đi theo. Họ dự định một chuyến săn hươu nai. Vì định săn thú to nên đạn của họ nhồi những viên chì lớn có khả năng sát thương người. Súng nổ rất to, đạn vãi ra tung tóe. Đám cướp có tên chết ngay tại trận và 2-3 tên bị thương, đã thất bại thảm hại, lập tức rút lui ngay. Lúc bấy giờ, Gia nhân của đồn điền cũng đốt đuốc cầm giáo truy đuổi. Độ cũng bị thương vào ngực, vào đầu. Vết thương nặng, chính Thùng Luồng phải cõng anh vào rừng trốn lùi suốt 2 ngày đêm. Vùng ấy thuộc dãy núi Yên Tử, bên phía Bắc Giang. Mới đầu Độ còn tỉnh, sau đó mê man chẳng còn biết gì. Thùng Luồng vừa đói vừa mệt, chẳng biết xoay sở ra sao. Anh định đặt Độ xuống đất, rồi đi tìm chung quanh. May mắn, anh nhìn thấy một ngôi chùa nhỏ xíu gần chân núi, gọi là Cái Am thì đúng hơn. Xây gạch lợp tranh, một ông sư gầy gò không xác định nổi tuổi đang gõ mõ tụng kinh. Thùng Luồng phăm phăm định xông vào am, thì có tiếng gầm vang, một con hổ vằn từ trong bụi bỗng xuất hiện vô cùng hung hãn. Thùng Luồng kêu thét, rút dao ra. Vị sư vội vàng chạy ra quát con ác thú. Côi, côi, không được hỗn. Con vật tên là Côi. Nghe tiếng ông sư liền lùi lại và đùng đỉnh đi vào rừng. Ông sư gầy gò bảo, đừng hung tợn với nó. Ai hung tợn là không xong với nó. Thùng Luồng vội liền quỳ xuống vái lạy vị kỳ tăng, kể lại sự tình xin cứu giúp. Hai người vội đi tìm Độ, khiêng vào am. Ông sư vào rừng đi kiếm lá đắp vết thương và vắt nước cho Độ uống. Thùng Luồng định chờ vết thương Độ đỡ sẽ lên đường, nhưng xem chừng không ổn. Thức ăn chỉ có mấy củ sắn nướng, còn Độ thì sốt ly bì vẫn trong cơn mê. Và lại anh rất sợ con hổ. Con vật đối với ông sư nghe lời chẳng khác gì một con chó. Ông sư chỉ nói một tiếng là nó cúp đuôi đi ngay. Riêng đối với anh, nó luôn gừ gừ hầm hè, cứ thấy Thùng Luồng là nó nhe răng ra. Đi ra khỏi am là anh phải nhìn trước nhìn sau, tay luôn luôn đặt trên chuôi dao. Ông sư kể chuyện con hùm con này mồ côi mẹ từ lúc mới sinh. Mẹ nó bị sa bẫy, tôi đem nó về nuôi bằng cháo. Đã 3 năm nay, đối với tôi nó như một con chó. Nó ở trong cái hang gần am. Đã mấy lần tôi thả nó vào rừng, nhưng chỉ đi chừng 3 hôm nó lại quay trở về. Đối với các vị ni ở bên kia núi nó quen rất nhanh. Riêng đối với anh, không biết sao nó lại xung khắc như vậy. Đã 5 hôm rồi mà trông thấy anh nó vẫn gầm gừ. Hay là thế này, xem chừng anh Độ còn lâu mới tỉnh. Nếu anh tin tôi thì cứ để Độ ở đây, tôi sẽ chữa và chăm sóc cho bằng khỏi. Và lại, nếu anh ta có mệnh hệ nào thì tôi sẽ chôn anh ta ngay đằng sau chùa, để ngày ngày anh ta được nghe kinh của Đức Phật Từ Bi, được sám hối những tội lỗi ở chốn nhân gian. Thùng Luồng nghe lời ông sư cũng thấy phải. Và lại, ngày ngày đi nhổ sắn ở chân núi anh cũng biết chứ. Ruộng sắn từ lúc anh tới đã vội đi một nửa. Sức anh ăn khỏe gấp 3-4 sức ăn của vị sư gầy mà vẫn thấy đói. Thùng Luồng liền quỳ xuống lại nhà sư, trụ trì cưu mang anh em con. Thật từ bi như trời như biển, con đành phải ra đi. Còn tính mệnh của bạn con, chăm sự đều trông cậy vào sự tế độ của nhà chùa. Trước khi Thùng Luồng lên đường, nhà sư nghiêm nghị nói, con hãy nhớ lấy câu này, tại sao con côi của ta đối với con lại cứ gầm ghè như vậy, con hiểu ý ta chứ? Thùng Luồng đầu vẫn sát mặt đất, suy ngẫm rồi trả lời, dạ vâng, con hiểu. Anh ta hiểu những gì chỉ có lòng anh biết, chỉ có nhà sư mới biết. Có lẽ nhà sư đã giải tâm từ vào đến tận thẳm sâu trong tâm hồn anh ta. Độ có một thân hình cường tráng khó ai bì kịp, có một sức chịu đựng siêu phàm khó ai sánh nổi. Cho nên 1 tháng ròng hôn mê, chỉ thỉnh thoảng nhận được một hớp nước cháo, thế mà anh vẫn không chết. Sau tháng hôn mê, anh ta mở được mắt. Anh ta mở mắt nhưng vẫn chưa dậy được. Lại 1 tháng nằm liệt, tâm hồn anh hình như phải bò lết, nhoai dần lên từ miền âm ti sang miền ánh sáng. Anh ta cứ từ từ, dần dà, nhích từng phân nhỏ tìm về sự sống. Cho đến lúc anh hoàn toàn tỉnh táo và ngồi lên được, phải mất chừng 4 tháng. Nhà sư bảo, thế cũng tốt, mấy tháng ròng đi về cõi sống, người con đã tẩy rửa, rũ bỏ được bao nhiêu là bụi bặm, con đã thanh sạch đi rất nhiều. Khi ý thức được mọi điều, Độ nhìn vị sư già chẳng chút ngạc nhiên. Anh thấy vị sư ấy rất quen, rất thân thiện. Rồi anh chảy nước mắt, dập đầu lại sư. Sao con lại khóc? Sư hỏi, con gặp thầy, thầy người rất thân quen, cứ nghĩ là thầy đã chăm con từ lúc mới sinh. Nói xong Độ òa khóc. Con cứ khóc đi, chắc là con nghĩ tới cha mình. Có thể con đã không nghe lời người. Con cứ khóc đi, nước mắt cũng là lời sám hối. Vâng, bao nhiêu năm nay, chắc là cha già của con đã chết rồi. Sư Vô Úy đã gặp sư Khoan Độ như vậy đó. 4 năm tháng trời tận tụy, sư mới dìu được người đồ đệ đi về cõi sống. Khoan Độ cũng hiểu được ơn cứu tử ấy. Độ nhận sư là cha, nhưng sư bảo, không phải ta cứu con đâu. Lòng từ bi của Phật đã cứu con, và cũng thật kỳ lạ. Chẳng những sư Vô Úy nhận anh, mà cả đến con Hùng mồ côi cũng nhận anh. Gặp thuồng luồng, Hùng mồ côi gầm gừ, nhưng trông thấy anh, nó lại vẫy đuôi. Trông con hổ dữ vẫy đuôi như một chú cún con, sư Vô Úy bảo, loài ác thú cũng hiểu hết đấy. Không biết có phải vì con vật vẫy đuôi với anh, tức là nó chứng nhận một điều gì đó tốt lành trong anh không, hay là còn vì một điều gì khác nữa. Đã 3 lần anh xin với sư thầy cho anh cắt tóc đi tu mà thầy không nhận. Mãi cho tới sáng hôm ấy, khi anh thức dậy ra trước cửa am vươn vai, thì con Hùng côi từ một bụi rậm đi ra, tiến về phía anh vẫy đuôi. Con Hùng không bao giờ gầm gừ khi thấy anh, tuy vậy anh vẫn sợ nó. Thường thì anh vẫn né tránh đi lối khác khi trông thấy nó, nhưng sáng hôm ấy anh vẫn đứng nguyên khi nó lại gần, đứng nguyên mà lòng run rẩy. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh được. Cũng không hiểu tại sao anh còn có lòng can đảm đi về phía nó, và lại còn dám giơ bàn tay vuốt ve đầu nó. Có tiếng cười ròn, tốt lắm, các con tốt lắm. Đó là tiếng sư Vô Úy. Ông đã đứng ở hiên am, và cũng từ hôm ấy sư mới bằng lòng cắt tóc cho sư Khoan Độ.